Bây giờ chúng ta qua mục tiếp, xin mời mở trang 50. Rồi, bây giờ chúng ta đến mục rằng là hai nghĩa quyết định trong pháp tu Samatha, nhờ một vị đọc.
Nghĩa một, nhân định căn bản Bồ Đề. Nếu các ngươi muốn lìa bỏ thanh văn, tu Bồ Tát thừa, nhập tri kiến Phật, thì nên xét kỹ chỗ phát tâm của nhân địa với chỗ giác ngộ của quả địa là đồng hay là khác. A Nan, nếu ở nơi nhân địa dùng tâm sanh diệt làm cái nhân tu hành để cầu cho được quả chẳng sanh diệt của Phật thừa thì chẳng đúng. Do nghĩa này, ngươi nên xét kỹ vạn vật trên thế gian, các pháp có thể tạo ra đều phải biến diệt. A Nan, ngươi hãy xem các pháp có thể tạo ra, có cái nào chẳng hoại chăng? Nhưng chẳng bao giờ nghe nói hư không biến hoại. Tại sao? Vì hư không chẳng phải là vật sở tạo, cho nên chẳng thể biến hoại.
Bây giờ chúng ta vô qua cái phần là phần tu Samatha. Thì rằng là sau khi á, hồi nãy giờ hai câu hỏi kia là do ngài ai hỏi? Phủ Lầu Nà. Bây giờ đến phần này là phần ngài A Nan đóng vai. Mấy ngài là thị giả đóng vai để cho mà mở cái khó ra cho mình, hỏi cái này hỏi cái kia để phầy bạch, để Phật giải thích ra, để mở cái khó của mình ra để cho mình hiểu ra. Bây giờ đến cái mục này là ngài A Nan đóng vai. Ngài nghe Phật nói mê ngộ, ngài nghe Phật nói cái tướng bất giác, nói về cái thế giới chúng sanh, nghiệp quả tiếp tục. Rồi nghe xong 2 năm câu hỏi kia thì ngài khóc sướt mướt. Ngài khóc sướt mướt. Vậy đó. Khóc sướt mướt nói chứ chúng con như những người chìm đắm ở trong bể khổ lên đên phiêu bạc lâu rồi. Bây giờ được Phật chỉ cho cái nhà lớn là đại nghĩa đó, mà không biết cửa nào vô hết. Nhà quá lớn, nhiều cửa quá, con không biết cửa nào để vô hết. Xin Đức Phật bậc vô thượng đại bi, thanh tịnh bảo vương chỉ cho con cửa để vào. Vì cái lời thỉnh của ngài và Phật mới đưa ra cái phần này. Phần này gọi là Samatha, quý bác biết Lăng Nghiêm nổi tiếng 3 phần: Samatha, Tamma và Thiền Na. Samatha có nghĩa là về lý thuyết phân biệt rõ cái nào chân và vọng. Tamma tức là phần thực hành về cái chân. Rồi Thiền Na tức là phần ứng dụng giữa chân và vọng. Đó, mình nhớ như vậy rất là rõ nghĩa. Thế thì bây giờ chúng ta đang học về cái phần Samatha là cái phần về lý thuyết giữa chân và vọng. Thì Phật nói rằng là bây giờ con phải xét cái lúc mà con tu, lúc phát tâm cho đến bây giờ, con phải xét cái nhân tu của con, cái phát tâm của con là nó thuộc về cái nhân nào. Vì sao xuất gia? Vì sao cầu đạo? Vì con theo cái nhân nào? Theo cái nhân nào thì con sẽ được cái quả đó. Theo cái nhân tầm bậy thì ra cái quả, theo cái nhân sanh diệt thì ra cái quả sanh diệt. Theo cái nhân thường trụ thì sẽ được cái quả thường trụ, cũng giống như ngài ví dụ hư không. Quý bác thấy là hoa này mấy ngày sẽ héo không? Sẽ héo. Vì hoa này có tạo ra, có trồng có tạo ra. Có bao giờ quý bác nghe hư không hoại diệt không? Không. Vì hư không không hình không? Không tướng. Để ngài bắt đầu ngài mé cho mình biết rằng là mình phải chọn cái nhân nào mà thường trụ giống như hư không, chưa từng sanh diệt để cho mình được thường trụ. Thì cái nghĩa thứ nhất là căn bản Bồ Đề là nghĩa quyết định thứ nhất. Nghĩa quyết định thứ hai là thẩm xét rõ căn bản phiền não. Thế thì con phải rõ hai cái nghĩa quyết định này và con đi theo cái nào. Và đó đến giờ con sanh tử trầm luân là bởi vì con đi theo cái nghĩa thứ hai mà con không đi theo cái nghĩa thứ nhất. Thế thì cái nghĩa thứ nhất là căn bản Bồ Đề. Thì Phật sở dĩ mà Đức Phật được an lạc thường trụ, còn chúng sanh bị sanh tử luân chuyển là do cái nhân tu của chúng ta không đúng, đơn giản là vậy thôi. Hai nghĩa quyết định tức là khuyên chúng ta phải nắm phần nhân tu. Nhân thứ nhất là căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề có nghĩa là gì? Là có 2 phần. Là mình phải lựa cái nhân tu nào trong cái thân thể của mình ở đây, cái nhân đó là cái nhân, nơi đó là cái giác và cái vô lượng quang là thứ nhất. Cái thứ hai, nơi đó thường trụ, vĩnh viễn và vô lượng, lượng thọ. Nói vô lượng quang là sao? Cái giác và cái vô lượng quang tức là cái sáng. Tức là giống như Giới Hương nói điện đó, bây giờ bóng đèn này nó sáng thì cái sáng đó là cái quang. Còn bây giờ cái thứ hai là cái thường trụ, tức là cái vô lượng, lượng thọ. tức là mình lựa cái nhân gì mà nó không có sanh sanh diệt. Giả tỷ con mắt này, căn mắt này thì nó có sanh diệt, 80 tuổi, 100 tuổi thì căn mắt này nó sẽ thành cá đá, cho nên không có lựa cái căn mắt này mà tu, đừng có đi thẩm mỹ viện rồi trang trí nó rồi đủ thứ cho nó, bởi vì cái này nó không phải là cái nhân tu, mà phải lựa cái gì mà cái bất sanh bất bất diệt. Cho nên mình nhắm được cái đây là cái nghĩa quyết định, nắm được nhân tu cho đúng, nắm được căn bản bồ đề chân thật thì nó khác với vọng thức. Giả tỷ như nơi mắt mình có thấy, nơi tai mình có nghe, nơi mũi mình có ngửi, nơi lưỡi mình có nếm, nơi thân mình có biết xúc, thì những cái đó, những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì những cái đó là những cái sanh sanh diệt, không dựa theo cái đó mà tu. Hầu như quý bác bây giờ là dựa vào cái này mà tu, dựa theo cái hiểu của mình cho là đúng. Tôi không đi theo thầy này, tôi theo thầy kia, tôi đi chùa này, tôi đi chùa kia, tôi đọc kinh này, tôi không đọc kinh kia, đều là mình dựa theo cái nhã, cái nhĩ, cái những cái thức của mình phân biệt. Thế thì bây giờ ở đây ngài khuyên mình phải dựa theo cái tánh là cái gì? Cái tánh thấy nè, cái tánh biết nghe nè, cái tánh biết ngửi nè, cái tánh biết nếm nè, cái tánh biết xúc chạm nè, và cái tánh biết suy nghĩ. Cái tánh này nơi cái thân người này thì nó phát ra cái thấy nghe hay biết, nơi cái con rắn thì nó phát ra cái thấy nghe hay biết của con rắn, nơi cái con gà nó phát ra cái nghe hay biết của con gà, nơi cái cây cỏ thì nó phát ra cái hay biết của cây cỏ, nơi cái này thì nó thành một cái hiện tượng biết ở dưới dạng là tạng thức sanh trụ diệt. Cũng giống như vậy, điện thì lúc nào cũng còn, bóng đèn bể, mình chết là một bóng đèn bể, mình sanh ra một cái tái sanh khác là con gà đi thì mình mang một cái bóng đèn khác, rồi mình tái sanh khác mang con chuồn mang một cái bóng đèn khác. Tuy nhiên những cái bóng đèn đó nó sẽ bể, những cái thân đó sẽ tan, còn điện thì nó vẫn còn, đủ duyên thì nó sáng. Cũng như vậy, mình phải dựa vào cái gì? Thường trụ mà Kinh Lăng Nghiêm nói ở đây, tức là tánh thấy nghe hay biết của mình, dựa đó vào nhân tu, đó là căn bản bồ đề. Và cái căn bản bồ đề đó nó độc lập, nó không bận lòng gì đến vọng thân, vọng cảnh và vọng tâm. Nó có sự độc lập của nó, mình an định với nó, sống với nó thì dần dần những mê vọng sẽ tan. Giống như chàng diễn nhã đẹp đa, chỉ từ từ, đừng có hốt hoảng chạy la rầm trời đất, cầm alo ra rầm trời đất. Cứ im lặng, bình tĩnh, ngó lại thì sẽ thấy, quay về thì sẽ thấy bến, dù mà mình có đi xa ngàn dặm. Vâng, cái thứ hai là căn bản sanh tử. Căn bản sanh tử ở đây tức là mình phải lọc cho sạch bao nhiêu những cái nhân duyên vô minh của mình, đừng có nhận là mình. Ở Lăng Nghiêm gọi rằng là chiếu kiến năm ấm, hoặc là ngũ trược. Ở trong Di Đà thì cũng gọi là ngũ trược. Ở trong Bát Nhã đó thì gọi là ngũ uẩn giai không, thì cũng là một dạng của căn bản sanh tử.